Xin chào mọi người, lại là mình đây. Ôi trời ơi, giọng mình tại lúc chiều mình hét hò ghê quá là giọng mình nó khản rồi. Ok, lại nha. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập podcast thứ 5 của mình. Trước hết thì mình muốn nói lời chúc mừng năm mới mọi người, Happy New Year 2022. Và chúc cho năm 2022 của mọi người sẽ thật là thành công, thật là rực rỡ. Và hy vọng là năm 2022 sẽ đối xử với tất cả chúng ta thật dịu dàng và tốt đẹp. Mình hy vọng là thế giới sẽ sớm bước qua được đại dịch, và tất cả chúng ta sẽ lại được quay trở về với đúng cái quỹ đạo mà nó vốn đã vận hành, được quay trở về với công việc, với cuộc sống thường ngày và với những mối quan hệ mà mọi người yêu thương. Thật ra thì mình đã định làm cái podcast này từ ngày hôm qua cơ, còn bây giờ thì đã bước sang năm mới mất rồi. Nhưng mà tại vì hôm qua mình có hơi nhiều việc một chút nên là mình không có thời gian để ngồi làm. Ok, nhưng mà không sao, thì bây giờ ngồi nhìn lại năm 2021 cũng chưa muộn mà. Đúng không? Ôi trời, chết rồi, máy mình còn 1%. Mình phải đi sạc đã. Chờ một chút mọi người ơi. Mình sẽ vừa nói vừa đi. Sao mình đâu rồi? Mọi người có bao giờ dành thời gian để nhìn lại tất cả những việc mà mình đã làm trong một năm không? Thật ra trước đây mình dửng dưng với nó lắm. Mình những cái ngày như kiểu là ngày mình bước sang tuổi mới, hoặc là ngày mình bước sang năm mới. Đấy, những cái ngày như thế mình chẳng quan tâm mấy đâu, tại vì mình thấy nó cũng giống như ngày bình thường à. Nhưng mà không hiểu sao từ khi mà mình bước sang tuổi 18 ấy, mình nhạy cảm với tất cả mọi thứ luôn. Bất kỳ một cái cột mốc nào, một cái sự kiện nào, mình đều muốn lưu giữ nó lại. Mình đều muốn làm một cái điều gì đấy để đánh dấu nó lại. Bởi vì có lẽ là do mình luôn nghĩ, mình đối với mình ấy, mình luôn cảm thấy là cái tuổi 18 nó là một cái tuổi rất là đặc biệt đối với mình. Mình cảm thấy nó là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cái tuổi mà mình mang theo tình yêu, mình mang theo niềm tin, mình mang theo niềm hạnh phúc, mình mang theo khát vọng của bản thân mình. Mình đặt hết vào tuổi 18 và mình rất là hy vọng vào một cái tương lai tốt đẹp. Nó xuất phát từ tuổi 18, cho nên là mình, nó thôi thúc mình phải làm một cái điều gì đấy để đánh dấu lại từng cột mốc, từng chặng đường mà mình đã đi qua, để sau này mình nhìn lại thì mình đã thấy là mình đã trưởng thành như thế này đấy, và cuộc sống của mình ý nghĩa như thế này đấy. Đấy, đó là lý do tại sao mà mình làm podcast, có một cái tập podcast như thế này và rất là nhiều những cái việc khác nữa để đánh dấu lại. Quay trở lại với cái câu chuyện throwback 2021, thì thật ra nếu mà mọi người hỏi mình là năm 2021 của mình như thế nào ấy, thì thú thật là mình không nhớ. Có nghĩa là mọi cái ký ức về năm 2021 của mình ấy, nó cứ trôi tuột qua trí óc mình ấy, nó cứ vụt chạy. Và mình thật sự là không cả kịp định hình là mình đã từng làm những cái gì ở trong năm 2021, cho đến khi mà mình xem lại tất cả những cái ảnh ở trong album ảnh của mình từ đầu năm đến giờ, và mình mới nhận ra là mình đã từng có cái sự kiện này, mình đã từng có cái kỷ niệm này này. Đấy, mọi người hình dung nhá, nó giống như là một cái đường thẳng chạy ngang như này, xong tự nhiên là có một cái kẻ sọc ở giữa, xong lại chạy ngang tiếp, thì cái gạch sọc ở giữa đấy nó là cái cột mốc mình đi thi đại học. Có nghĩa là trong trí óc của mình ấy, mình chỉ nhớ được rằng là năm 2021 mình có một cái sự kiện đặc biệt, đấy là mình đi thi đại học. Còn tất cả những cái sự kiện khác ngoài cái sự kiện đi thi đại học đấy, ví dụ như ở tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, đấy, tất cả những cái sự kiện đấy, trừ tháng 7 nhé, bởi vì tháng 7 mình thi đại học mà. Thì mình đều không nhớ nhiều nữa, bởi vì nó chắc là do não cá vàng của mình ấy, nó không cho phép mình ghi nhớ. Thế nên là khi mà ngồi làm cái podcast này, thật sự là mình cũng không biết là mình phải nói cái gì luôn. Nhưng mà mình nhận ra một điều là nếu như mà mình không nhớ kỷ niệm, không sao. Quan trọng là mình nhớ cảm xúc và cái điều mà mình cảm thấy mình may mắn nhận được nhất trong năm 2021. Đấy là tình cảm của những người xung quanh dành cho mình. Và mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi mà mình luôn nhận được cái tình yêu của mọi người ấy. Từ những người thân nhất là gia đình và bạn bè, đến những người không thân, hay thậm chí là cả những người xa lạ nữa, họ cũng thể hiện tình yêu của họ dành cho mình bằng cách là ủng hộ những cái sản phẩm của mình như là podcast hoặc là blog ấy. Thi thoảng mình cũng nhận được một vài cái tin nhắn của mọi người nhắn cho mình là Hoàng Linh ơi, khi nào em ra podcast tập mới rồi, Hoàng Linh ơi, giọng cậu hay lắm rồi, tớ cảm thấy được an ủi khi mà nghe podcast của cậu các thứ. Đấy, nói chung là những cái điều mà rất là nhỏ bé như thế thôi, nhưng mà nó cũng đủ để khiến mình cảm thấy hạnh phúc với cái việc mà mình làm. Và mình nhận ra là hóa ra là cái việc mình làm nó cũng có ý nghĩa nhất định, và mình có động lực để sống tốt hơn ấy. Và năm 2021 cũng là một cái năm mà mình bắt đầu với rất là nhiều cái lần đầu. Ví dụ như là lần đầu mình say này, hoặc là lần đầu mình đi du lịch mà không có gia đình đi cùng, và cả lần đầu mà mình vượt qua giới hạn của bản thân bằng cách tự tay cắt đi cái bộ tóc mà mình yêu thương nữa. Và đấy, kể cho mọi người nghe cái câu chuyện cắt tóc của mình. Thì thật ra là đối với nhiều người ấy, cái việc cắt tóc nó là một cái việc hết sức bình thường, đúng không? Nó không phải là một cái việc gì quá to tát cả. Nhưng mà đối với mình, đối với gia đình mình, hoặc đặc biệt là đối với mẹ mình ấy, thì cái mái tóc là một cái điều vô cùng quan trọng. Và mẹ mình không bao giờ muốn mình cắt tóc hết. Thế nhưng mà khi mà mình nhận ra là cái bộ tóc này nó không còn phù hợp với mình nữa, nó gây ra cho mình rất là nhiều cái phiền não, và nó mà mình cảm thấy là nó không còn cần thiết phải ở lại với mình nữa ấy, thì mình đã quyết định là mình cắt bỏ đi. Mặc dù là mình rất là yêu nó, và tóc của mình thì rất là dài, nó phải dài đến tầm khoảng thắt lưng ấy. Đấy. Thế nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ cắt nó đi. Và nếu mà ai đó hỏi mình là mình có đấu tranh không thì có chứ. Mình đấu tranh cực kỳ lớn luôn ấy. Thực sự là trước khi mà mình cắt ấy, mình rất là run. Mình đã nhiều lần mình bảo là hay thôi không cắt nữa nhỉ. Hay thôi nhỡ bây giờ cắt rồi mình xấu đi thì sao, rồi mẹ mình bắng mình thì sao các thứ ấy. Nhưng mà sau đấy thì mình lại nghĩ là đến cả cái bộ tóc mà mình cảm thấy không còn phù hợp với mình nữa, mà mình không dám cắt bỏ nó đi để được sống thoải mái hơn, để được sống hạnh phúc hơn, để được tự do hơn, thì cái cuộc đời sau này làm sao mà mình có thể đòi hỏi hạnh phúc khi mà mình không thể buông bỏ được bất cứ một điều gì, mình không thể đặt xuống được bất cứ điều gì mà nó không còn cần thiết nữa. Và đó, mình đã quyết định tự cầm kéo lên và cắt đi cái bộ tóc của mình. Và mọi người biết không, sau khi mà mình cắt nó đi ấy, tự nhiên mình thấy mình mạnh mẽ. Mình thấy là hóa ra là mình cũng có thể vượt qua được những cái giới hạn của bản thân đấy chứ. Hóa ra là mình đâu có hèn nhát những cái nỗi mà mình không thể buông bỏ được điều gì mà không còn thuộc về mình nữa đâu, đúng không? Và mình vẫn còn nhớ mãi một cái câu mà mình đã từng được nghe, đấy là giới hạn được đặt ra là để phá vỡ chứ không phải là để ngăn cản. Cho nên là mình cảm thấy là mình đã rất là dũng cảm khi mà mình có thể vượt qua được một cái giới hạn của bản thân. Và tất nhiên là cái giới hạn đấy nó không ảnh hưởng, cái việc vượt qua giới hạn đấy nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình, nó không ảnh hưởng đến phẩm giá, và nó cũng không ảnh hưởng đến giá trị của bản thân mình. Cho nên là mình nghĩ là nó hoàn toàn có thể chấp nhận được thôi. Mặc dù sau đấy thì mẹ mình đã giận mình vì và mắng mình nữa vì cái tội là mình không nói trước với mẹ trước khi mà mình quyết định cắt tóc. Và mình cũng cảm thấy là mình có sai ở cái khoản đó, mình cũng đã xin lỗi mẹ rồi, và mẹ mình cũng đã bỏ qua cho mình rồi. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn cảm thấy là mình khá là tự hào về bản thân vì mình đã học thêm được một cái cách buông bỏ những thứ không còn thuộc về bản thân mình nữa. Vậy đó, đó là năm 2021 của mình. Một năm với rất là nhiều câu chuyện, rất nhiều hành trình, rất nhiều những mối quan hệ, rất nhiều những người bạn mới. Và mình cảm thấy mình rất 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 may mắn khi mà mình vẫn luôn có gia đình ở bên cạnh. Mình luôn có mẹ, có em, mình luôn có những người bạn thân. Mình có một căn phòng nhỏ xinh, rất là ấm áp. Mình có một khu vườn nhỏ ở ngoài ban công với rất là nhiều hoa, rất là xinh luôn. Và mình chăm sóc nó mỗi ngày luôn ấy. Và mình vẫn luôn an toàn giữa cái mùa dịch này, giữa rất là nhiều những đau thương mất mát ở ngoài kia. Trong khi đó mình vẫn ở đây và mình rất là an toàn. Và mình cảm thấy mình rất là biết ơn cái điều đó. Mình cảm thấy mình rất là biết ơn khi mà mình vẫn có thể sống một cách hạnh phúc và an toàn, bình yên như bây giờ, trong khi rất là nhiều người ngoài kia đang phải vật lộn với cuộc sống. Năm 2021 đã cho mình quá là nhiều thứ. Và bây giờ thì mình đang tự trách bản thân là tại sao mình không nhớ đến nó nhiều hơn, tại sao mình không lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn, tại sao mình không trân trọng nhiều cái khoảnh khắc hơn mà mình lại quên nó đi nhanh chóng như thế. Để bây giờ khi mà mình nghĩ lại, mình mới bắt đầu cảm thấy thấm thía. Dù sao thì mình cũng chỉ muốn nói với bản thân rằng là Hoàng Linh à, mày đã làm rất là tốt rồi, mày đã rất là cố gắng. Và à không, thật ra là mày chưa cố gắng nhiều lắm, nhưng mà mày cũng đã rất là mạnh mẽ để đi qua được một năm 2021 với rất là nhiều biến động. Và rất là cảm ơn vì đã ngày một trưởng thành hơn, cảm ơn vì đã ngày một sống tốt đẹp hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Cảm ơn Hoàng Linh vì đã có thể tự tin khép lại cánh cửa 2021 một cách trọn vẹn và vẫy chào 2022 với một thái độ tích cực và rất là yêu đời. Và chúc cho Hoàng Linh trong năm mới sẽ luôn được bình an, luôn được hạnh phúc và luôn cố gắng để mang được những cái giá trị tích cực nhất tới cho mọi người nhá. Và chúc cho mọi người có một năm 2022 thật là bình an, thật là hạnh phúc, luôn vui vẻ, luôn cười thật tươi và đón nhận được những nguồn năng lượng tích cực. Và hy vọng là mọi người sẽ luôn giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhá. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những tập podcast sau. Thank you. Good night.